Y Tiên Thiểu, chương 485, luyện chế tinh nguyên đan, 2, góc truyện audio.com. Vô luận đan phương huyền diệu cỡ nào, thủ pháp luyện đan tinh diệu ra sao, quy căn cơ đều là căn cứ vào nguyên lý này. Bởi vậy tiên viên chân nhân cho rằng, nếu mục đích cuối cùng đều là vì rèn luyện ra tinh hoa của linh thảo, dược thảo, như vậy vì sao nhất định phải dùng hỏa dùng lô để rèn luyện đây? Bởi vậy, phương pháp luyện đan của tiên viên chân nhân phi thường giản đơn, bởi vì hắn sáng lập Ất Mộc Thần Châm, có thể dễ dàng đem dược tính tinh hoa của linh thảo và dược thảo chắt lọc ra được. Phối chế tinh nguyên đan, linh thảo cần đến chỉ một loại. Tam nguyên dịch kinh thảo, dược thảo cần 5 vị. Bất quá, bởi vì Tùy Qua đã sớm dự định muốn phối chế tinh nguyên đan, do đó dược thảo ở trong nhà ấm của hắn cũng đã trồng được không ít, có thể nói là tùy dùng tùy lấy. Công phu chỉ chốc lát sau, mấy loại tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tùy Qua lợi dụng cửu diệp huyền châm buông ra, dễ dàng đã đem chất lỏng tinh hoa của một gốc cây tam nguyên dịch kinh thảo bức bách đi ra, sau đó thu thập ở trong một bình ngọc. Tiếp đến, hắn lại đem 5 loại chất lỏng dược thảo bức ra, đồng dạng nhỏ vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Mấy loại dược thủy hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn giống như là một đoàn tương thủy màu lục nhạt. Cuối cùng, Tùy Qua lấy ra bình ngọc đã đựng đan thủy, đem một giọt đan thủy nhỏ vào bên trong chất lỏng lục sắc. Sự tình kỳ dị liền phát sinh. Đan thủy kia sau khi nhỏ vào bình ngọc cư nhiên cũng không cùng với chất lỏng lục sắc dung hòa. Mà là nổi ở bề mặt ngoài của chất lỏng lục sắc liền giống như một giọt mỡ lợn trôi nổi ở trên mặt nước vậy. Không chỉ có không hề dung hòa, nhưng lại ở mặt ngoài của chất lỏng lục sắc chậm rãi chuyển động. Khi giọt đan thủy chuyển động tuy rằng chưa cùng chất lỏng lục sắc dung hòa thế nhưng linh giác của Tùy Qua lại tinh tường cảm giác được bên trong đan thủy ẩn tàng linh khí đang cùng với dược tính của chất lỏng lục sắc tiến hành dung hòa kết hợp. Tùy Qua tựa hồ minh bạch chen chốt trong đó, bắt đầu lợi dụng chân khí tiên thiên cẩn thận thôi động từng giọt đan thủy, để tốc độ chuyển động của nó từ từ nhanh hơn. Quả nhiên, giọt đan thủy này chuyển động được càng nhanh, linh khí của đan thủy cùng dược tính của chất lỏng lục sắc tốc độ kết hợp cũng nhanh hơn. Hơn nữa hạt châu bắt đầu trở nên càng lúc càng êm dịu, cũng càng lúc càng có thực thể hóa. Xèo, xèo, khi giọt đan thủy này chuyển động đến mức tận cùng, mặt ngoài của nó phát sinh âm hưởng rất nhỏ. Sau đó mặt ngoài đan thủy bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành thực thể, triệt để lột xác thành một hạt châu màu vàng nhạt. Tinh nguyên đan, đây là đan dược để rất nhiều người tu hành nhớ mãi không quên, tha thiết ước mơ. Đầu ngón tay Tùy Qua phát sinh một đạo chân khí tiên thiên, hư không nhón một cái, đã đem một viên tinh nguyên đan từ bên trong bình ngọc nhón ra ngoài. Hắn đem một viên tinh nguyên đan đặt ở trước mắt muốn nhìn một chút cái gọi là đan dược cùng với linh dược khác biệt đến tột cùng là có gì khác nhau. Một viên tinh nguyên đan ước chừng cỡ đầu ngón tay cái, bề ngoài của nó hiện ra màu vàng nhạt phi thường trơn bóng. Hình dạng bán trong suốt bên trong có rất nhiều hoa văn huyền diệu, nhìn có chút giống như hổ phách hình tròn, bên ngoài rất trơn bóng, bên trong có mê hoặc khác. Lão đại, đây là đan dược sao? Cực thơm a, không biết từ lúc nào tiểu ngân trùng đã xuất hiện ở trên. Góc truyện audio.com, cánh tay của Tùy Qua, đôi mắt trông mong nhìn một viên tinh nguyên đan trên bàn tay của Tùy Qua này. Nói như xít, đây không phải đan dược thì là cái gì? Tùy Qua trợn mắt nhìn tiểu ngân trùng một cái. Ngươi cũng nghĩ muốn ăn nó. Một viên đan dược này ta dự định tự mình nếm thử xem sao trước. Không phải, lão đại. Ngươi ngẫm lại xem, đan dược này là lần đầu tiên ngươi luyện chế đi. Dược hiệu gì đó đều còn không có cách nào xác định được phải không? Nếu như tùy tiện nếm thử mà nói, vạn nhất có độc tính các loại gì đó thì làm sao bây giờ? Tiểu ngân trùng còn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Do đó sao, lão đại ngươi để cho ta tới nếm thử, vạn nhất có độc tính gì đấy, lấy thân thể hồng hoang dị chủng linh thú của ta, hẳn là cũng chống đỡ được. Ừm, có đạo lý, bất quá ta cũng không lo lắng tác dụng phụ gì đó. Tùy Qua nói xong, đem một viên tinh nguyên đan ném vào trong miệng. Thế nào, tiểu ngân trùng đôi mắt trông mong nhìn Tùy Qua tựa hồ nó đều sắp phải chảy nước miếng rồi. Vị đạo tốt, Tùy Qua mỉm cười đáp. Xác thực tinh nguyên đan này vị đạo thật đúng là không tệ, vào miệng liền tan. Hóa thành một đạo nguyên khí tinh thuần, trực tiếp dung nhập tứ chi bách hài, trong kinh mạch toàn thân. Bản chất của tinh nguyên đan chính là nguyên khí thuần khiết. Loại nguyên khí này không có dược hiệu gì khác thế nhưng lại có thể dung nhập trong thân thể và kinh mạch của người tập võ, người tu hành, cấp tốc chuyển hóa thành chân khí. Mặt khác cũng có thể làm lương thực của người tu hành. Người tu hành cũng không phải đều là ăn xương uống gió, hoàn toàn không ăn không uống. Coi như là Tùy Qua hiện tại đến cảnh giới ích cốc nhưng cũng chỉ là nói toàn thân trên dưới có thể cảm ứng và hấp thu được thiên địa linh khí. Mặc dù là không ăn không uống cũng sẽ không chết, Thế nhưng, điều kiện tiền đề là hắn cần đem thiên địa linh khí ngoại giới thu nạp bên trong thân thể. Sau đó chuyển hóa thành nguyên khí tự thân mới được. Nếu như không hô hấp thổ nạp, có lẽ không thể hấp thu được thiên địa linh khí mà nói tiên thiên kỳ cường giả vẫn có khả năng bị chết đói như thường. Bất quá, hiện tại thiên địa linh khí loãng như vậy, nếu như thật muốn dựa vào hấp thu thiên địa linh khí thay cho cơm ăn, sợ rằng Tùy Qua không có nhiều thời gian như thế để hô hấp thổ nạp. Ở trên điểm này, Tùy Qua đã có một vật tham chiếu rất tốt. Tiểu ngân trùng thằng nhãi này thân là linh thú, bản thân có thể thu nạp thiên địa linh khí thế nhưng nó tình nguyện nằm ngủ ngon cũng đều không muốn thu nạp thiên địa linh khí đến tiến hành tu hành. Dùng lời của tiểu ngân trùng mà nói, loại chuyện này quá lãng phí thời gian. Bất quá tính cách của tiểu ngân trùng Tùy Qua cũng có thể lý giải, bởi vì thằng nhãi này là hồng hoang dị trùng, cho dù không có tu luyện sinh thánh cũng nắm giữ tuổi thọ dài rằng giặc trên vạn năm. Do đó cho dù là ngủ ngon, nó cũng sẽ sống được rất lâu dài. Nắm giữ huyết mạch hồng hoang linh thú tại phương diện tu hành vốn dĩ được trời ưu đãi đặc biệt. Đây cũng là lý do vì sao vào thời kỳ hồng hoang lại có nhiều yêu quái vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tiên nhân đều không thể bắt hàng phục được như vậy. Sau khi một viên tinh nguyên đan rơi vào bụng, Tùy Qua lập tức liền cảm giác được toàn thân trên dưới đều tràn ngập nguyên khí tinh thuần. Một cổ nguyên khí này chính là khổng lồ như vậy. Tùy Qua đánh giá một chút không sai biệt lắm. Góc truyện audio.com, tương đương với một người tu hành luyện khí kỳ 30 năm thu nạp chân khí. Cách chương.